Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì được tiếp tục học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài số 185 và là bài học Gặt Mùa Thạnh Nộ, phần số 3 trong Khải Huyền đoạn thứ 14. Chúng ta đang học về những sự chuyển động trên thiên đàng để thi hành mùa gặt cuối cùng của cơn thạnh nộ Chúa, tiến trình phán xét thế gian để thâu hồi lại quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Bây giờ đến phút cuối cùng, đến hồi chung cuộc, và một mùa gặt khiếp kinh dữ dội và đời đời đang trên đường đến, kết thúc lịch sử của con người, hủy diệt hệ thống phản loạn với Chúa, với tất cả những người còn chống nghịch trước khi Chúa lập vương quốc 1000 năm bình an trên đất. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 14, câu 14 cho tới câu 20. Đây là bài học Gặt Mùa Thạnh Nộ, phần 3. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1600 dặm. Trong Khải Huyền đoạn thứ 14, chúng ta đang học về hai mùa gặt, một mùa gặt lúa và một mùa gặt nho. Sứ đồ Giăng được ban cho sự hiện thấy về mùa gặt cuối cùng ở dưới hai khía cạnh, gặt lúa để nhấn mạnh về yếu tố thời gian và gặt nho để nhấn mạnh về yếu tố hành động của sự phán xét. Mùa gặt lúa nhấn mạnh về thời điểm, về yếu tố thời gian, bắt đầu từ câu số 14. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì thì giờ gặt hái đã đến, vì mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt. Đấng ngồi trên mây quăng lưỡi liềm mình xuống đất, bắt đầu mùa gặt hái, vì giờ gặt hái đã đến và vì mùa màng dưới đất đã chín rồi. Chúng ta đã học trong lần trước, chữ chín này là chữ quá hạn, là chữ chín đến nỗi quá giờ thành ra khô héo, chín mùi, chín đến khô, nghĩa là thời giờ đã đến và quá giờ rồi, trễ giờ rồi, đã gia hạn rất nhiều lần, đã chờ đợi rất lâu, đã thêm thì giờ, nhưng bây giờ chắc chắn tuyệt đối không còn thì giờ nữa. Nghĩa là ngay trong sự thương xót, chờ đợi nhẫn nại của Chúa, thì bây giờ giới hạn đã đến, cửa đã đóng, cơ hội không còn, lưỡi liềm bén phải quăng xuống đất. Sự phán xét cuối cùng và sự gặt hái cuối cùng, sự tiêu diệt tất cả những người không tin Chúa, những người còn chống nghịch là vấn đề hết sức cần thiết để thiết lập nước Đức Chúa Trời trên đất. Vì khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ lập nước Ngài trên đất, sẽ cai trị 1000 năm và sau đó sẽ đi vào trong cõi đời đời. Và Kinh Thánh cho biết rõ ràng, không có người nào không tin Chúa mà được vào nước Đức Chúa Trời. Và khi Chúa tới, sẽ thành lập nước Đức Chúa Trời trên đất. Cho nên tất cả những người không tin Chúa còn chống nghịch mà còn sống khi Chúa trở lại sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Họ sẽ bị cắt đi, lùa đi, đem đi vào nơi âm phủ chờ đợi ngày phán xét cuối cùng ở tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Cho nên lưỡi liềm sẽ được quăng xuống, thời điểm đã tới, tất cả những người không tin Chúa sẽ bị gặt. Tiếp theo, sứ đồ Giăng được ban cho khải tượng về mùa gặt thứ hai là mùa gặt nho. Mùa gặt thứ hai nói về phương cách mà cả thế gian sẽ bị gặt hái, nói về hành động thực hiện để hủy diệt thế gian, nghĩa là phương cách mà những người chưa tin Chúa sẽ bị giết đi. Đây là một hình ảnh đáng sợ vô cùng, được tóm tắt trong hình ảnh của vườn nho được gặt về, bỏ vào trong thùng lớn để đạp ra nước nho làm rượu. Hình ảnh gặt hái đã được diễn tả trong mùa gặt đầu tiên là mùa gặt lúa. Ở đây diễn tả hành động tiến trình đạp nho trong thùng cho vỡ nát ra để ra nước nho màu đỏ. và nước nho màu đỏ được so sánh với máu đổ ra, sự chết của triệu triệu người trong mùa gặt này sẽ được thi hành cách dứt khoát rõ ràng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong Khải Huyền đoạn 16, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của bãi bát thành nộ được đổ xuống đất liên tiếp với những hậu quả khủng khiếp của sự hủy diệt cuối cùng. Chúng ta nghe qua đây để thấy tình trạng gấp rút toàn diện của sự hủy phá. Câu 1. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng, hãy đi, trút bãi bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Câu 2. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất thì trở nên gã chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Câu số 3. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Câu số 4. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Câu số 8. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sáng loài người. Câu số 10. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Câu số 12. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Câu số 17. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng, xong rồi. Đó là những tai vạ cuối cùng dẫn đến sự kết cuộc khi thiên sứ thứ bảy đổ bát thành nộ thứ bảy xuống đất và có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng, xong rồi. Thời điểm của mùa gặt nho chắc chắn bao gồm sự hủy hoại của bãi bát thành nộ này, nhưng sự mặc khải của đoạn 14 nhảy vọt qua bãi bát thành nộ để đến sự hủy phá tiêu diệt cuối cùng. Chi tiết sẽ được mặc khải rõ trong đoạn 15 cho đến đoạn 19. Ở đây, sứ đồ Giăng tóm tắt kết quả của sự hủy diệt cuối cùng dành cho thế giới đang phản loạn và tất cả những người còn sống mà vẫn còn đang chống nghịch không tin. Chúng ta trở lại với đoạn 14 câu số 17. Một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra cũng cầm một cái lưỡi liềm bén, rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng kêu lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm mình xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1.600 dặm. Đây là công việc kinh khủng của sự phán xét thi hành. Đây là kết quả khi cơn thành nộ được đổ ra. Con người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã khởi điểm thời gian mùa gặt và bây giờ Ngài sai thiên sứ để làm công việc đó. Và có một thiên sứ khác cũng cầm một lưỡi liềm bén. Đây là thiên sứ được sai đi để thi hành sự hủy diệt. Đây là vị thiên sứ thứ năm ở trong Khải Huyền đoạn 14 và là công cụ của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ này cũng có một lưỡi liềm bén, cả chiên con, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vị thiên sứ này đều có công cụ phán xét trong tay là lưỡi liềm bén. Cho nên sứ mệnh về sự phán xét từ ngôi Đức Chúa Trời đem đến với chiên con, và chiên con đấng ngồi trên mây sai thiên sứ mình để thi hành sự phán xét cuối cùng này. Chúng ta đang chứng kiến sự ra quân lần cuối của sự phán xét từ trời. Và vị thiên sứ thứ năm này, như một dũng tướng sẵn sàng để thi hành sự hủy diệt, cầm một cái lưỡi liềm bén trong tay. Nhưng trong sự mặc khải được ban cho trước khi đến chi tiết của sự hủy diệt, thì sứ đồ Giăng thấy một vị thiên sứ khác có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra. Chúng ta đã gặp hình ảnh này rồi trước đây và đã học về một nguyên tắc rất quan trọng, bây giờ cần nhắc lại. Thiên sứ đầu tiên ra từ đền thờ, nói lên mệnh lệnh ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Thì thiên sứ ra từ bàn thờ, cai trị lửa, có nghĩa là gì? Ở đây là một điểm hơi khác biệt và một điểm khá đặc thù đem lại một sự hiểu biết rất quý báu cho chúng ta. Thiên sứ có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, có nghĩa là gì? Bàn thờ đã được đề cập tới nhiều lần trong sách Khải Huyền, đặc biệt trong đoạn số 6, khi ấn thứ 5 được mở ra và sự phán xét xảy ra trong thời gian đại nạn. Sứ đồ Giăng đã ghi lại trong câu 9 của đoạn 6. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh, là chân thật. Chúa trì hoãn, xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Điều chúng ta thấy ở đây là sự cầu nguyện và bàn thờ dân hương, tức là bàn thờ của sự cầu nguyện. Có một bàn thờ tượng trưng ở trên trời, nơi mà các thánh họp lại cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời và họ cầu nguyện để sự phán xét, để sự thành nộ của Chúa được thi hành. Những người tin Chúa đang bị bắt bớ dữ dội bởi Antichrist và hàng hà sa số đã bị tuần đạo. thì lời cầu nguyện rằng Chúa mau mau đến thiết lập nước Đức Chúa Trời, chấm dứt công việc kẻ ác, đánh đổ chương trình của Antichrist, tiêu diệt mọi sự chống nghịch. Nghĩa là lời cầu nguyện xin Chúa chấm dứt mọi điều, đi ngược lại với sự vinh hiển của Chúa, xin Chúa đến, cách mau chóng và thành lập nước Ngài trên đất. Và hình ảnh của sự cầu nguyện là động cơ của sự phán xét, là lý do của sự phán xét được nhấn mạnh ở trong đoạn số 8, câu 3 tới câu số 5. Đoạn, một vị thiên sứ khác đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Chúng ta hiểu rằng đền thờ đã được chia ra làm 3 phần căn bản trong mẫu mực mà Chúa ban cho dân sự Chúa trên đất từ thời của Môi-se cho đến hết thời Cựu Ước. Nơi dân sự đến thờ phượng bằng sự dâng tế lễ để chuộc tội, để tạ ơn thì có một sân lớn, có một phòng lớn để hội họp và có một bàn thờ bằng đồng dùng để dâng sinh tế. Khi đi qua khỏi bàn thờ dâng sinh tế này thì vào nơi thánh, có một phòng nhỏ hơn, trong đó có để một bàn thờ bằng vàng để dâng hương. Đây là chỗ mà thầy tế lễ dâng hương, dân sự không được phép vào, chỉ có thầy tế lễ mà thôi. Và mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều thì thầy tế lễ lấy lư hương và lấy thang ở bàn thờ sinh tế, tức là bàn thờ bằng đồng ở chỗ nơi thờ phượng, và bỏ hương vào đốt lên để dâng trước mặt bàn thờ song hương. Bàn thờ song hương bằng vàng này được để bên ngoài phòng chí thánh, được ngăn ra bởi một cái màn. Bên này là bàn thờ dâng hương, bên kia là hòm giao ước và nắp thi ân, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự dâng hương phía bên này màn, trên bàn thờ bày tỏ những lời cầu nguyện, xưng tội, cảm tạ của dân sự Chúa đã được tha tội bởi sinh tế và bây giờ dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh cho sứ đồ Giăng thấy, thiên sứ lấy tất cả những lời cầu nguyện của các thánh đồ, các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Nghĩa là lời cầu nguyện của tất cả mọi thánh đồ trong mọi thời đại và nhấn mạnh trở lại trong câu số 4, lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thì thiên sứ làm gì? Thì lấy lư hương với lửa nơi bàn thờ, thay vì dâng lên trên bàn thờ song hương thì lại quăng xuống trái đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Chúng ta đã học trước đây hình ảnh của sự sấm sét từ ngôi Đức Chúa Trời chớp nhoáng là hình ảnh của sự phán xét thành nộ, động đất là điều thông thường dùng liên kết với sự phán xét. Cho nên lửa trong sự thờ phượng và bàn thờ của sự cầu nguyện, đây là chỗ báo đáp cho các thánh đồ, đây là kết quả của sự cầu nguyện. Bàn thờ bằng đồng nói về sự cứu rỗi bởi sinh tế, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Bàn thờ bằng vàng, dâng hương để nói về sự cầu nguyện của các thánh đồ. Đây là lời cầu nguyện của dân sự Chúa từ bao nhiêu ngàn năm để xin rằng nước Cha mau đến, để cầu nguyện với Chúa Cứu Thế Giêsu rằng lạy Chúa Giêsu, xin mau đến. Và bây giờ trong hình ảnh của Khải Huyền đoạn thứ 14, vị thiên sứ có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra. Chúng ta có thể nói đây là vị thiên sứ chịu trách nhiệm để đem lời cầu nguyện của các thánh đồ trong bao nhiêu ngàn năm lên đến ngôi Đức Chúa Trời. Và cũng là vị thiên sứ chịu trách nhiệm về sự bày tỏ công việc Chúa làm để trả lời sự cầu nguyện. Và vị thiên sứ này đi ra để nói với vị thiên sứ đang sẵn sàng cầm lưỡi liềm bén gặt hái mùa gặt cuối cùng thành nộ của Đức Chúa Trời. Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi vì nho đã chín rồi. Trước đây vị thiên sứ đi ra từ ngôi Đức Chúa Trời nói lên mệnh lệnh của Chúa và ý định của Ngài. Bây giờ đến vị thiên sứ ra từ nơi bàn thờ dâng hương để bày tỏ lời cầu nguyện của các thánh đồ và điều Chúa bây giờ thực hiện để trả lời sự cầu nguyện của các thánh. Khói của sự dâng hương, tức là sự cầu nguyện đã được dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời qua bao nhiêu ngàn năm, bây giờ là thời điểm cuối cùng, bây giờ là câu trả lời dứt khoát, tổng kết một lần đủ cả cho mọi hoài bão, cho tất cả mọi sự khát khao của con dân Chúa. Nước Cha mau đến, lạy Chúa Giêsu xin mau đến. Thì bây giờ hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi vì nho đã chín rồi. Và đây là sự nhiệm màu của sự mặc khải. Điều Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy rằng sự phán xét tổng kết cuối cùng là tổng kết sự trả lời tất cả những lời cầu nguyện của các thánh đồ của Chúa trong tất cả các thế kỷ. Bây giờ thành tựu lại trong sự thanh toán công việc cứu rỗi và đoán xét công bình của Chúa. Chương trình của Đức Chúa Trời đã trọn, đã hoàn thành và Đức Chúa Trời ở đây cho chúng ta biết rằng đã được thành trọn, đã được hoàn thành vì lời cầu nguyện của con dân Chúa. Vì lời cầu nguyện của con dân Chúa. Mùa gặt cuối cùng, mùa gặt thành nộ, mùa gặt phán xét là kết quả của sự cầu nguyện của con dân Chúa. Thời điểm Chúa đến, sự thiết lập nước Ngài trên đất là bởi vì con dân Chúa đã cầu xin nước Cha mau đến. Đây thật là một sự mặc khải diệu kỳ, có phải không thưa quý vị? Quý vị đã thấy điều đó chưa? Có hiểu rõ điều này chưa? Đó là chương trình đời đời của Đức Chúa Trời được thực hiện, được thi hành bởi vì sự cầu nguyện của mỗi chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu hết nhiều chi tiết, nhưng chúng ta hiểu một điều rõ ràng chắc chắn, đó là Chúa đã phán, Chúa sẽ không để một lời cầu nguyện nào trên căn bản của lời Chúa, theo ý Chúa mà không được trả lời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời cho thấy rằng tất cả những lời cầu nguyện của tất cả mọi người đã tin nhận Chúa là một phần căn bản trong sự thành toàn chương trình của Ngài. Ngay cả những lời kêu cầu vụn về yếu đuối của chúng ta, nhưng trong hình ảnh cuối cùng của mùa gặt hái này, Đức Thánh Linh bày tỏ và nhấn mạnh một lần nữa vai trò của lời cầu nguyện của các thánh đồ là một phần rất quan trọng khi Chúa thi hành ý định của Ngài. Cho nên chúng ta cần ngừng lại để suy nghĩ. Sau khi đã hiểu điều quan trọng này, thì lập tức chúng ta phải hỏi câu hỏi kế tiếp. Chúng ta có cầu nguyện hay không? Chúng ta cầu nguyện cho những điều gì? Chúng ta cầu nguyện ra sao trong ý định của Đức Chúa Trời? Chúng ta có cầu xin Chúa với tất cả lòng thành. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, hay không? Và trong sự mặc khải vinh hiển, Chúa tuyên bố tất cả những lời cầu nguyện trong ý Chúa bây giờ được trả lời. Cách toàn vẹn, chắc chắn và đầy phước hạnh. Cho nên chúng ta cần xét lòng trước hình ảnh trọng đại này và cũng xét lòng trong hy vọng rằng lời cầu nguyện của dân sự Chúa trong đức tin, trong sự thành khẩn thờ phượng có linh nghiệm nhiều, có làm thay đổi cuộc diện lịch sử, có được Chúa dùng trong chương trình của Chúa. Cho nên bây giờ lưỡi liềm được quăng xuống, vườn nho thế gian sẽ bị gặt và tất cả những nho sẽ bị quăng vào trong thùng lớn vì nho đã chín rồi. Một chi tiết nhỏ ở đây. Chữ chín mà sứ đồ Giăng dùng trong mùa gặt nho khác với chữ chín mà ông vừa dùng ở trong mùa gặt lúa. Chữ chín ở đây không phải là chữ chín vì đã bị trễ nải, nhưng là chữ chín mộng, chữ chín đúng thời, đã tới lúc, đã tới nơi, đã sẵn sàng, nho đã chín mộng, căng thịt đang sẵn sàng cho mùa gặt hái. Thì sự gặt hái để làm gì? Cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tức là để làm nát nho ra, lấy nước. Bây giờ trong thời của chúng ta, làm nho thì có máy móc, nhưng thời xưa muốn ép nước nho để lấy nước nho làm rượu hay là nước uống thì phải đem đến thùng ép nho. Thật ra là một khối đá lớn được đục ra giống như một cái thau khổng lồ, một cái ảng lớn. Từ trong ảng đó có một cái máng xối dẫn xuống một thùng chứa nước nho nhỏ hơn ở phía dưới. Khi nho được hái xuống, quăng vào trong thùng đá lớn và những người thợ nhảy vào đó, hy vọng là sau khi đã rửa chân và đạp lên cho nho vỡ ra, nát ra và tất cả nước nho đều chảy xuống ống dẫn nước ra. Nho đổ vào càng nhiều, đạp càng thêm, nước nho chảy xuống máng vào trong ống dẫn, vào trong thùng chứa và hình ảnh của nước nho đỏ rần chảy cuồn cuộn. Nho bị nghiền nát, đạp tan thì là hình ảnh mà Đức Thánh Linh muốn dùng, có một sự hủy diệt chắc chắn, có một sự đổ máu kinh khủng, có một thời điểm cuối cùng. Với trái nho thì hình ảnh của sự hủy diệt hoàn toàn. Và với nước nho như máu chảy cuồn cuộn thì nói về sự chết, nói về số người chết, nói về sự hủy diệt cuối cùng kinh khủng lạ thường. Tất cả những người chưa tin Chúa, tất cả dân sự thế gian sẽ bị gặt hái, sẽ bị thâu vào như trái nho, sẽ bị quăng vào thùng thành nộ của Đức Chúa Trời, sẽ bị đạp vỡ ra, nghĩa là giết chết đi, và số lượng giống như một dòng sông huyết chảy. Một sự tàn sát giết chóc không thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người trên đất không tin Chúa đều bị hủy diệt. Tất cả những người chống nghịch với chiên con bây giờ sẽ phải ngã xuống. Tiên tri Ê-sai cũng nói rất rõ về thời điểm này và cho biết rằng người đạp nho chính là Chúa của Thế Giê-xu. Chính Chúa sẽ thi hành sự hủy diệt thế gian. Chính Chúa sẽ chủ động trong việc phán xét, dĩ nhiên qua các thiên sứ của Ngài. Nhưng ở đây nhấn mạnh về thẩm quyền, về sự toàn vẹn của phạm vi phán xét, đồng thời sự kinh khủng của nó. Đây là lời tiên tri của Đấng Mê-si. Đây là sự mặc khải về sự phán xét cuối cùng. Ê-sai đoạn 63 câu 1 câu 4. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốc ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm là ai? Ấy chính ta, là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo người có màu đỏ, áo sống của ngươi như người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta, trong cơn giận ta đã đạp lên, đương khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra. Máu tươi họ đã vẩy ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết, vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta và năm cứu chuộc của ta đã đến. Đây là sự hủy diệt chắc chắn, đây không phải là nghĩa bóng, đây không phải là lời dọa nạt, đây là dữ kiện cuối cùng. Nếu Chúa thiết lập nước Ngài và không cho tất cả những người không tin Chúa vào trong nước đó, thì chắc chắn họ sẽ bị hủy diệt, loại ra ngoài, cắt bỏ đi, đạp vỡ như nho trong thùng ép. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến và nghiền nát tất cả mọi sự chống nghịch còn lại khi Chúa tái lâm. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Sẽ có một sự tụ tập lớn của mọi dân trên đất, như nho bị đem vào thùng, thì sẽ có một sự tụ họp vĩ đại của những người chống nghịch Đức Chúa Trời. Ai còn sống mà vẫn còn chống nghịch sau 7 ấn thạnh nộ? Ai còn sống mà vẫn không tin sau 7 tiếng kèn đã thổi? Ai còn sống mà vẫn còn cứng lòng sau 7 bát thạnh nộ? Thì sẽ được hội họp trong trũng Armageddon. Trũng Armageddon chạy từ đồng bằng Astralon từ phía bắc qua thung lũng Josaphat tận đến miền nam vùng Edom và Bokra mà tiên tri Esai đã đề cập đến, đến tận miền nam của biển chết, nghĩa là cả vùng đất của nước Do Thái trong xứ Trung Đông, từ Dan cho tới Beersheba, từ Astralon cho đến Edom. Đây sẽ là chỗ nhóm hiệp mọi dân trên đất. Không có nghĩa là mỗi một người trên đất còn sót lại đều sẽ họp về tại Trung Đông, nhưng sẽ là một sự chuyển động chưa từng có trên toàn trái đất. Quân đội chủ quyền của mọi nước, mọi nơi sẽ dồn về vùng Trung Đông trong thung lũng Armageddon. Đây là vườn nho được gặt hái, đây là chỗ lưỡi liềm sẽ bị quăng xuống, đây là chỗ nghiền nát tận cùng xảy ra. Và hình ảnh của sự nghiền nát hủy diệt thật là rõ ràng và thật là đáng kinh. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh, thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra. Và như nước nho tuôn tràn ra trong bàn ép rượu từ thùng đạp nho, thì máu huyết của những người bị giết cũng sẽ tuôn tràn, lai láng toàn thể vùng đất của nước Do Thái, xứ Trung Đông. Đây là sự hủy diệt của Chúa Christ Jesus khi Chúa tái lâm. Chúa sẽ đến trong sự vinh hiển. Điều đó chúng ta đã học hỏi và nhắc nhở thường xuyên. Nhưng sự vinh hiển vẻ vang cho người được cứu là những người còn sống để được vào nước Chúa, và những người được cứu trong thời đại hội thánh đã được cất lên với Chúa và bây giờ cùng với Chúa từ trời trở lại trong vinh hiển. Nhưng sự vinh hiển tái lâm là sự hủy diệt cuối cùng cho những người không tin. Vì khi Chúa đến thì sẽ không còn ai chống nghịch mà còn sống. Khải Huyền đoạn 19 diễn tả thời điểm này cách rõ ràng. Câu 11-16: Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà đoán xét và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có mão triều thiên, lại có một đề một danh, ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì hình ảnh đập nát thùng nho thạnh nộ giải thích rõ hơn sự mặc khải mà chúng ta đang học trong đoạn thứ 14. Có một lưỡi gươm bén ra ở miệng Ngài, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Và kết quả được báo trước trong đoạn 14 câu số 20, thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết trong thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1600 dặm. Máu huyết của người bị giết giống như nước nho bị đạp chảy xuống máng xối, lên đến khớp ngựa dài một khoảng là 1600 stadia, nghĩa là khoảng chừng 200 dặm tây, hay là trên 320 cây số. Đây là kết quả của trận chiến cuối cùng khi quân đội thế giới dồn lại trong trũng Josaphat, trong thung lũng Megiddo mà chúng ta thường gọi là trận chiến Armageddon. Không phải là một trận chiến trong một ngày, nhưng là một tiến trình tranh chiến kéo đến thời điểm cuối cùng. Và đây là chỗ mà dân tộc thế giới sẽ bị gặt hái, không phải chỉ tại chỗ này, nhưng toàn thế giới nữa. Tiên tri Joel trong đoạn 3 câu 12-14 nói rằng, các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Josaphat, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi, đặng phán xét hết thảy các dân tộc chung quanh. Hãy tra lưỡi hái vì mùa gặt đã chín, hãy đến, hãy đạp vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn vì tội ác chúng nó là lớn. Đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định, vì trong trũng đoán định ngày Đức Giê-hô-va đã gần. Và trong trũng đoán định đó, huyết đổ ra lên tới khớp ngựa. Lên tới khớp ngựa là khoảng 4 bộ hay là 1 thước 2. Đây là một khoảng rất cao. Vùng đất tranh chiến là cả nước Israel, cả nước Do Thái. Có lẽ rất khó để chúng ta tưởng tượng rằng sẽ có một hồ sâu 4 bộ hay là 1 thước 2 và dài 200 dặm hay là 320 km chứa đầy máu. Có nghĩa là hết thảy toàn cõi vùng đất Israel từ Bắc xuống Nam và xác chết la liệt của hàng triệu 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 người và mọi nơi đầy những máu, nếu không sâu đến 4 bộ hay là 1 thước 2 thì cũng văng lên khắp nơi, lên tới cả thước, lên tới cả 4-5 bộ. Chữ mà Kinh Thánh dùng, vấy máu, tức là máu văng lên, máu tung tóe lên. Không phải chỉ dưới giày, dưới chân mà thôi, nhưng vì quá nhiều, quá lớn, cho nên văng lên, vấy lên cả thước, cả 4-5 bộ. Có lẽ hình ảnh kinh khủng này làm cho một số lớn chúng ta thấy bất an, thấy khó chịu. Và điều đó là điều cần thiết, vì hình ảnh này không phải là hình ảnh để đem lại an ủi, nhưng là một sự thực hữu đem lại sự kính sợ, đem lại sự lo âu, đem lại sự kinh hoàng. Nhưng chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, Đây là lời tiên tri, lời mặc khải được Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta thấy và hiểu. Lịch sử của con người chống nghịch sẽ bị kết thúc bằng cơn ngạc thạnh nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhắc lại điều này và phải cẩn thận, kẻo trong đầu óc của chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa sẽ chẳng bao giờ làm chuyện này đâu. Nhưng sự khước từ, không tin của chúng ta không có nghĩa là điều Kinh Thánh phán dạy sẽ không thực hiện. Đức Chúa Trời đầy lòng nhân hậu, tấm lòng Ngài đầy ân điển. Chúng ta đã học là đến giây phút cuối cùng Đức Chúa Trời còn sai thiên sứ giảng tin lành đời đời như là muốn chặn đường những người chống nghịch Chúa, đẩy họ vào chỗ ăn năn. Nhưng họ đã chứng kiến tất cả sự khuyến cáo, tất cả những lời khuyên răn, tất cả những dấu hiệu qua thiên tai, qua sự phán xét. Và nếu đến chỗ này mà vẫn tiếp tục đi con đường không tin, nghĩa là đã tự chọn cho sự chết đời đời cho chính mình. Cho nên chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời bắt buộc phải để cho cơn thạnh nộ của Ngài đem đến kết quả phải có, đó là sự hủy diệt tất cả những người không tin và tất cả những sự không tin kín để thiết lập nước Đức Chúa Trời trên đất. Cho nên thích hiệp để chúng ta nghe lại lời khuyến cáo của tác giả Hebrews đoạn 2 câu 2 câu 3. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi giạt chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đoạn 10 câu 26-31. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Mùa gặt thạnh nộ sẽ đến, chắc chắn đến, và tất cả những người không tin, chống nghịch sẽ bị hủy diệt. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay.
Đời không có Chúa, mọi lối đi như vô vọng. Đời sống bất an, chán trường, tương lai vô hướng. Bóng tôi bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời. Và mỗi ngày, đời buồn lặng lẽ trôi. Đời thiếu Giê-xu, biết lấy gì trong trần gian lấp đầy. Giàu sang vinh hoa, như giấc mộng rồi sẽ mau tan. Và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm, hoảng trong tâm hồn chỉ cần Giê-xu thôi. Ai trong trần gian đã.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.